Thời đàm đường pháp là cố lần cao thượng, sống pháp hành thấy được vị thanh đệ chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
tâm tâm đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sở hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-sa-ya. Con vô thường không kiếm, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 10 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, kinh 33 phúng tụng tiếp theo ba pháp. Ba sự tu tập: thân tu, tâm tu và tuệ tu sẽ do đại đức. Và con sám hối, sẽ do thượng tọa tuệ siêu giảng giải với sự điều hợp với kiêu tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt-tha-ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc chúng cúng chánh biến tri minh hạnh túc hiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại tai đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho vay niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, dạ chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2012, nhằm ngày mùng 8 tháng 9, năm Nhâm Thìn. Hôm nay là ngày tu Bát Quan Trai Giới, ngày Bồ Tát. Quý Phật tử nào muốn thọ Bát Quan xin chuẩn bị, và xin mời Sức Nguyện Ngọc Hai thay mặt Phật tử làm giới tử lên xin giới ạ. Xin mời Sức Nguyện Ngọc Hai ạ.
Dạ sa thú, kính cảm ơn chị Vô Thường. Nam mô Bụt-tha-ya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Và con Huệ Ngọc thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tế Siêu, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Kính, đại đức Huệ Chiến cùng chư tôn đức Tăng Ni. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thọ bát quan trai. Quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng Huệ Ngọc các bậc xin giới. Nam mô Bụt-tha-ya. Thay mặt quý Phật tử, chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Ukkasa mayang sante tisarakne nasa atang yasaman nagatang upo satang yachama dutiyambi mayang sante tisarakne nasa atang yasaman nagatang upo satang yachama Tatiyambi mayang sante tisaratne nasa atang yasaman nagatang upo satang yachama. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Thân Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật.
Thân Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Thamman Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật.
Mang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Sangham Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sangham Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy Tăng.
Dutiyambi Buddhaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyambi Buddhaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Dhammaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dutiyambi Dhammaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Dutiyambi Sanghaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi, Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Dutiyambi sangkhang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyambi buddhang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi buddhang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi dhammang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi dhammang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi sangkhang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyambi sangkhang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Panatipata vairamani sikha padang sammani yami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata vairamani sikha padang sammani yami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana vairamani sikha padang sammani yami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinadana vairamani sikha padang sammani yami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacariya vairamani sikha padang sammani yami. Đệ tử nguyện giữ giới không tà hạnh.
Brahmacariya vairamani sikha padang sammani yami. Đệ tử nguyện giữ giới không tà hạnh.
Mukhavada vairamani sikha padang sammani yami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Mukhavada vairamani sikha padang sammani yami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sutra Mayrayamachapatma Dathana Vairamani Sikha Padang Samani Yami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sutra Mayrayamachapatma Dathana Vairamani Sikha Padang Samani Yami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapochana vairamani sikha padang sammani yami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapochana vairamani sikha padang sammani yami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchayi takwani takwiso kadasat na malagam takwile patakarana mandak nakwifo sat nakana vairamani sikha padang sammani yami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacchayi na cha di ta wa di ta wi su ka da sa na ma la yan tha wi le ta na tha ra na man da na wi fu sa na tha na we ra ma ni si ka pa dang sa ma di ya mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Uccha Sayana Maha Sayana Veramani Sika Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang.
Uccha Sayana Maha Sayana Veramani Sika Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ít măng á tăng giá sám măng na giá tăng Bút tháp tăng nhá tăng Ú bồ sá tăng Ít măng chá rác tình Ít măng chá đi hoa sang Sám ma đi hoa A bê ra kết tâm Sám ma đi a mi Chúng con nguyện tinh tần niêm trì Bác quan trai giới Mà Đức Phật đã giáo truyền Trọn ngày nay và đêm nay Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani katasika badani ubo satasila wase na iman jarating iman jai wasang satu kang kato apat madenas Mà khi ta băng, chư Phật tử đã thọ trì tâm quy hợp bác quan trai giới hai chân chánh nghiêm trì chọn ngày nay một đêm nay chẳng nên dễ vui.
A Ma Thành Tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena sugatin ganti silena poga sambada silena niputin ganti tatma silang wiso taye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung, thọ sanh là cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn, do vậy hằng giả dốc lòng, trì giới tịnh thanh.
Sa thủ lành thai. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân thậu y khởi sanh, ngựa mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Chattaro thamma watan ti ayuwano sukhang bạc năng. Cả bốn quát chúc mừng là sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh hạng thêm đến người là người năng nghiêng mình lễ bái cung dường đến tam bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn nhất là bậc thì giới và bậc trưởng lão.
Sa Sa thủ sa thủ lành thay. Chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, và tâm hoan hỷ bao truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Và kính mời MC đọc phần chấm tăng cho bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Kính mời chị Vô Thường.
Sa thú. Dạ, cảm ơn Sức Tuệ Ngọc Hai. Dạ thưa, bài học hôm nay ngày 22 tháng 10 năm 2012, lớp giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thamma, Phật học cơ bản trường bộ kinh, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, kinh 33 cuốn tụng tiếp theo. Ba pháp, ba sự tu tập, tu thân. Con xin đọc ngược lại. Thân tu, tâm tu và tuệ tu. Này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, những đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng tác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi Quan Hỷ dẫn giải bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ. Con kính thỉnh ngài Tuệ Siêu ạ. Thưa con kính thỉnh ngài Tuệ Siêu giảng bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Hôm nay chúng ta sẽ học được ba pháp, tức là ba cái sự tu tập, thân tu kaya bhavana, tâm tu citta bhavana, và tuệ tu và paññā bhavana. Trong bài học này chúng ta sẽ phân ra làm hai phần. Một phần đối với ba là Phật tu, của Phật tu và của Bậc Hữu Học. Và phần thứ hai là nói về tâm tu tập viên mãn. Tâm tu tập viên mãn là về tu tập viên mãn. Của vị A-la-hán. Mà kính thưa quý vị, hôm nay không biết tại sao cơ thể của chúng tôi nó bị đau nhức cùng cấp. Nó tiến triển chỉ có nội buổi chiều nay mà bất cứ tiến triển nhanh quá. Buổi sáng thì chúng tôi còn khỏe, đến trưa 1 giờ 2 giờ thì mới đi khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ là các cái khớp của chúng tôi nó đau, cụt tay, khớp tay đau như cái sống lưng nữa. Chúng tôi không biết sao. Đừng đổi với việc khác, nhưng mà cái thời gian gấp quá thì sẽ đổi các việc không kiếm đi được. Ồ, Đức Phật tính cũng đau vậy. Lạ quá, không biết tại sao. Chúng tôi cũng mới chịu uống thuốc xong, bài học hôm nay nó cũng có chút vấn đề. Ồ, chắc có lẽ hay là bị cảm cúm thì có chút vấn đề là lẽ thường khi mà chúng ta nói đến là Phavana, tức là cái sự tu tập, nghe nói đến thân tu tập, tâm tu tập và tuệ tu tập, thì chúng ta cứ nghĩ rằng là một người tu tập để mà đạt đến cái mục đích giải thoát. Nhưng mà ở đây trong chú giải thì giải như thế này: khi na quá xa tân chạch đoa viết cái ca vô và giải sau na nằm á, thân ngũ môn, thân ngũ môn của bậc đoạn lậu thì gọi là thân tu. Thân ngũ môn ở đây tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, trực môn, thân môn, thân ngũ môn của Phật Đoạn Lậu đã được cứu nhiệm một cách xin cảm ơn Đại Đức Từ Viện để chúng tôi trình bày cái phần cơ bản. Đến với vị A La Hán thì mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm với thời tiết hay là với sàn tọa thì các ngài vì do đã khéo tu tập và khéo đạt đến cái chánh niệm ở trong sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, cho nên phiền não đã được đoạn trừ, không có sinh khởi do thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Cho nên anh trong chú giải thích thì xíu nữa chúng ta sẽ đọc cái phần sau. Còn cái gọi là tâm tư, chúng ta phải hiểu rằng đối với một vị A-la-hán không phải là ngày tu, ngày tu thì sửa nữa, mà tâm của ngài đã được tu tập viên mãn. Cho nên cái tiếng gọi là tâm tu của bậc A-la-hán ở đây được ám chỉ là Atta Asma Patiyo Chitta Pavana Nama, tức là bát thiền của vị A-la-hán, sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, sắc giới, rồi thức không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sự xứ, vị phi tưởng, vị nhị tưởng xứ. Đối với một vị A-la-hán, người thành tựu được bát thiền, tám cái loại thiền nhập một cách dễ dàng tự tại, cho nên được gọi là chiếc tất sâu na, là tâm tu. Còn gọi là tụy tu á, tức là ám chỉ arahatta arsalapanya panya savana nama, tức là tụy tu ở đây nha, tức là chỉ cho cái tụy quả a la hán hay là tụy a la hán quả. Và trong chú giải thích cái điều này, khi ma tu quá xa khí, khí có nghĩa là bởi vì khi ma tu quá xa e tan tê liệt quá, bởi vì đối với một bậc đoạn lậu thì ngài đã có cái sự nhất, có sự nhất hướng bằng cái đoa liếc cái ca vô su pha vô tô hồ tí, tức là cái thân mà ngũ môn đó đã được khéo tu tập, đã được khéo tu tập. Rồi Athasma Patiyo Chasta, bát thiền của bậc đoàn lậu ấy, ngã ai đi sang quý giác Đức Bà La, tức là không còn cái sự yếu kém như là những hạng chúng sinh khác nữa. Cho nên ở đây như gọi là tâm khéo, khéo tu, phát siêu các tòa nhà sau vị ta Nam Mắc Hồ Chí. Về cái trí tuệ của bậc A-la-hán ấy thì cũng được khéo tu tập, tòa nhà vị tư lớp bất gia, tức là đạt đến cái trí tuệ rộng lớn, phát ma y quan quyết tăng. Do đó vấn đề này được nói đến. Thì ở đây thưa quý vị, mình sẽ nghĩ mà ba cái pháp này tôn giả Thư Lứa Cá này thiết để trình bày cái pháp Phật thầy dạy thân tu, tâm tu và tuệ tu.
Tức là ngài ám chỉ cho cái ngũ môn của bậc A-la-hán, thân ngũ môn của vị A-la-hán, rồi bát thiền của vị A-la-hán, rồi trí tuệ của bậc A-la-hán. Sở dĩ ba cái điều đó được nói đến như chúng tôi đã trình bày trong chú giải với quý vị nghe, thì ngũ môn của ngài nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn khéo tu tập, đã khéo tu tập, đã khéo luyện rồi. Cho nên những bậc đó là những bậc có các căn thanh tịnh, có các căn hoàn toàn thanh tịnh. Còn bát thiền của vị ấy rất là kiên cố, không phải như hạng toàn phu rồi bà đắc đa mà đắc thiền rồi đắc bát thiền quá thần thông cũng vẫn khởi lên cái tham vọng làm cái điều tội ác. Cho nên phải bị mất hết thiền, bị huệ thiền, huệ thông. Một cái trí tuệ của Phật A-la-hán, cái trí tuệ đây đã được đạt đến một cách rộng lớn. Cho nên ở đây trước tiên là chúng ta dựa theo trong chú giải, chúng ta giải thích vấn đề này trước. Bây giờ trong cái vấn đề thứ hai đó, là chúng ta mới nói đến cái sự tu tập về thân, tu tập về tâm, tu tập về tuệ của hạng phàm phu và thánh luân học. Đối với bậc thánh luân học, tức là tu được quần của đà hàm, a na hàm, a la hán, đối với những vị này mặc dù chưa có được trọn vẹn hoàn toàn như là bậc a la hán, nhưng mà có điều là các ngài vẫn, các bậc lục học vẫn có cái chiều hướng, có cái khuynh hướng là bậc thối. Bậc tu được quần, mặc dù các căn nhãn căn, nhị căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn hay là ngũ môn không phải đã được kéo tu tập, kéo tu luyện như là một vị A-la-hán, thế nhưng thì thấy, thì nghe, thì ngửi, thì đến, thì bệnh của các ngài bất quá thì chỉ sanh lên thì phiền não chút thôi, còn muốn học thôi, nhưng mà nó cũng không đến nỗi đưa đến cái sự hành động ác bậc thiện pháp. Còn như thì cũng vậy, hãy là bậc hữu học ấy, thì khi mà các ngài đã chứng được thiền định, thì cái thiền định đó là cứ dậm chân tại chỗ như vậy, không có liên tục. Mặc dù các vị hữu học chưa phải là bậc A-la-hán, nhưng mà phát thiền không có hoại. Còn phạm phu chúng ta thì phát thiền chính rồi thì còn có thể hoại và tiêu được. Và trí tuệ bậc A-la-hán được gọi là bậc phụ túc tuệ, tuệ đầy đủ, tuệ tuệ được kém liền đạt đến cái sự rộng lớn bao la. Nhưng mà đối với bậc môn học đó, thì cái trí tuệ các ngài chỉ thành phụ túc thì giới thì định thôi, nhưng mà tuệ thì các ngài còn phải học hỏi thêm để mà tiến bộ thêm, cho đến khi nào mà chứng được quả vị A-la-hán thì lúc đó đến hoàn tất được. Còn hạng phàm phu của chúng ta thì ba cái pháp tu tập này sẽ dĩ không được nói đến ở đây nha, là tại vì chúng ta mất thăng bằng, chúng ta không có thăng bằng được thiện pháp. Thí dụ thân tu tập lúc nào có tác ý
chánh niệm, khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi đụng, thì lúc đó mới thành tựu thiền pháp tốt. Nhưng mà có những lúc chúng ta bị phóng dật, bị thất niệm, cái lúc mà do thấy, do nghe, do ngửi, do nếm, do đụng mà khởi tâm ra phiền não, và có đôi khi tu tập đúng thời gian rồi bỏ, cho nên cái việc tu tập của cả phạm phu chỉ tạm thời như vậy thôi, cũng giống như là người ta biết người ta làm cái việc gì người ta làm tạm á, chứ không phải là thực sự kiên cố vững chắc dỗ dành. Rồi bắt thiền chúng ta cũng bị hoại dễ lắm. Rồi đến trí tuệ thì kẻ phạm phu chúng ta không có viên mãn, chưa có viên mãn được. Lúc nào trí nó phát sinh lên thì nó đến đây chúng ta sáng suốt, nhưng mà có khi cũng bị trí, có khi chúng ta xử sự theo cái cảm tính, do tham, do sân, do si, chứ không có do cái trí tuệ. Bây giờ ở đây chứ, khi mà chúng ta biết rõ hai cái pháp tu này, hai cái khía cạnh này, thì chúng ta nên biết rằng để khi mà chúng ta đạt đến quả vị A La Hán thì lúc bây giờ được gọi là cái sự đã tu tập viên mãn về thân, về tuệ, về tâm, về tuệ, thì A La Hán đã tu tập viên mãn. Còn cái phạm phu của chúng ta đó thì cái sự tu tập nó chưa đi đến đâu cả, cho nên chúng ta cần phải trao dồi, phải rèn luyện nó kỹ hơn, và phải thật sự công phu, chứ không phải là đơn giản được. Nói về cái sự tu thân, thân tu tập thì ở đây chúng ta dựa vào bốn vấn đề. Thứ nhất, thân tu tập của kẻ phạm phu, tức là cái sự thu thúc lực căng. Khi ta tập, chúng ta thu thúc dần dần, mắt thấy sắc tay tiếng mũi miệng nhìn ngửi nếm vị thân xúc chạm. Lúc đó chúng ta phải tu tập chánh niệm để chúng ta giữ cái gì thứ hai gọi là thân tu tập của kẻ phạm phu. Chúng ta còn có một việc khác từ thân, tức là chúng ta phải thu thúc vào trong bố và nhi đi đứng nằm ngồi, và đi đứng nằm ngồi thu thúc là cái chánh niệm. Còn cái gọi là thân tu tập nữa là khi mà chúng ta biến khí hay kỳ giới để cho ác ôi sự pháp nó đừng có một canh nữa, thì lúc đó thì gọi là thân tu. Còn cái phạm phú chúng ta là tu tâm, là chúng ta ráng, chúng ta cố gắng tu tập thiền chỉ, samatha, bhavana. Mà chúng ta tu tập ở đây đó, tu tập thiền chỉ là chúng ta cũng phải dựa vào ba vấn đề. Chúng ta mới tu tập được. Chúng ta tập được cái pháp thiền, cái tài liệu không thì chúng ta dễ dàng chúng ta bỏ cuộc. ba vấn đề. Một là chúng ta muốn tu thiền thì chúng ta phải có sự tinh tấn, gọi là chánh tinh tấn này. Rồi chúng ta muốn tu thiền định là chúng ta phải tu tập chánh niệm. Muốn tu tập thiền định thì chúng ta phải tu tập thêm cái chánh định, cái sự chú tâm. Mặc dù cái lớn như vậy nhưng mà cái phạm vi chúng ta thì ngày nào chưa đã thấy có vị A-la-hán thì tất cả những cái sự tu tập của chúng ta nó chỉ là tạm công phu, cái công phu tạm, chứ còn chúng ta chưa có hoàn toàn thành tựu được. Thì nói đến cái sự tu tập thực tế là người Phật tử chúng ta tu tập thực tế với mình sát thì cứ niệm xứ, nhưng nhớ là thì cứ niệm xứ khi mà chúng ta tu tập là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Khi mà chúng ta tu tập như vậy chúng ta mới phát sinh trí tuệ được. Khi chúng ta hiểu được ý nghĩa này thì chúng ta kết luận rằng có hai cái tình huống. Một là người đó đang tu tập về thân người khẩu vị, đang tu tập về thân người tâm về tuệ, nhưng một cái tình lớn chỉ cho kẻ đã hán thì chúng ta cần phải biết rằng là khi mà đã đặt ra là hán thì các ngài đã thành tựu viên mãn về thân tu tập, về tâm tu tập và tuệ tu tập. Còn như phở phạm phu chúng ta đã trao dồi đó là ý nghĩa đại khái mà chúng tôi trình bày. Cho tôi ba cái chi pháp và học hôm nay. Và bây giờ thì xin cũng thỉnh chư tăng quan sĩ giúp cho cái phần thảo luận, cũng như khi nãy đại đức pháp đại đức tùy nguyên có ngỏ ý mời chúng tôi giảng phần đó, phần cơ bản, rồi phần sau các vị sẽ tiếp. Thật ra thế thì bây giờ còn 15 phút nữa chúng ta mới tới 9 giờ, xem như bài giảng chúng ta chỉ mới có 1 phút. Nếu được thì thỉnh đại đức tùy nguyên trước khi chúng ta qua phần thảo luận, đại đức tùy nguyên sẽ giảng thêm cho Phật tử hiểu rõ về ba giáp pháp tu, gọi là ca giác phavana là tu thân, chích tắc phavana là tu tâm, và bây giờ thỉnh đại đức tùy nguyên. Giờ rồi tốt quá, xin thỉnh đại đức tùy nguyên giúp cho chúng tôi để nói thêm cái phần sau cho Phật tử hiểu. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Samaya ạ. Nam mô Sankhaya ạ. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ sư phụ cảm ơn quý vị. Cuộc kính lễ đến sư phụ, thỉnh đến sư phụ đi nghỉ sớm đi để chúng con sẽ giải quyết được. Dạ kính lễ đến đại đức Phật Tính, đại đức Minh Thành, đại đức Quỳ Tiến, đại đức Pháp Phương cùng chư tăng. Thân chào đến tất cả quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ. Cũng là thật sự là một cái điều rất là cái duyên, nó trùng duyên. Ngày hôm qua đó thì Đấu Tránh cũng bị bệnh, mà con cũng bị bệnh. Và Đấu Tránh nói giảng dùm, Đấu Tránh cũng nói chuyện giống như sư phụ thì hết sức là yếu mà cũng hết sức là mệt. Và hôm nay cũng vậy. Thì nhưng chúng con cũng mới vừa tiêm, mới vừa chích thuốc xong thì thấy nó khỏe một chút xíu. Bây giờ thỉnh sư phụ cứ đi nghỉ sớm trước để cho những cái buổi giảng sau sư phụ có thể đảm nhiệm nó tốt hơn. Dạ. À, bởi vì quả thật thì có sư phụ hiện diện thì hết sức là đặc biệt, nhưng điều mà để có sự hiện diện nhiều hơn là có sự hiện diện hôm nay và ngày mai có sư phụ. Dạ, sư phụ mệt mỏi nhiều. Dạ, kính thỉnh sư phụ nghỉ sớm đi. Dạ, muốn Phật. Thì kính thưa quý vị, như chúng ta đã nghe, sư phụ Thầy Siêu đã giảng các cái phần lớn hơn đối với các vị bậc thánh A-la-hán và cũng như là các vị phàm, xin lỗi, các vị hữu học, khi mà có cái sự tu tập về thân tu tập, tâm tu tập và tuệ tu tập. Còn nói về cái phàm, người phàm của chúng ta, với những kẻ phàm phu, vô văn phàm phu, cái sự tu tập này cũng là một điều rất khó rồi. Tức nhất là tu về thân tu tập, liệu chúng ta có một sự kiểm soát, liệu chúng ta có một sự trì giới, liệu chúng ta có một sự tiến tu chưa? Đây là hoàn toàn, tức là chúng ta chỉ làm ở một cấp độ, tức là thí dụ như lúc thọ giới thì chúng ta thọ, lúc mà nghe pháp thì chúng ta nghe, lúc làm thiện thì chúng ta làm thiện, ở một cách cái thời gian nó không có nhất định. Và cũng vậy, bởi vì xuyên qua cái đời sống bình nhật của tất cả chư Phật tử, mà nói đến luôn cả tăng và tục, nếu như chúng ta không có một sự kiểm soát liên tục, không có một sự an trú, không có một sự định niệm một cách rõ ràng, thời thân tâm và tuệ không thể phát huy được. Mà không thể phát huy được thì đó chính là chúng ta đã dậm chân, chúng ta đã để lại cho cái tâm hồn, cái tâm tư của chúng ta bị ác bất thiện pháp nó sanh khởi. Cái sự tu tập thứ nhất mà thân tu tập nó hết sức là quan trọng, bởi vì khi mà nếu như chúng ta không có sự kiểm soát về tam nghiệp này, hay kiểm soát ít nhất nó về thân khẩu nghiệp, sau đó chúng ta đình chế lại những cái gì thuộc về tâm. Mà kính thưa quý vị, nếu như thân này làm ác, khẩu này nói ác, mà không do tâm được tiến tu, tâm được tu tập, tâm được khắc chế, thời chúng ta sẽ sản sinh rất nhiều cái nguy hiểm. Một con người khi bực bội, khi nóng giận, hay khi mà cái tham ái chúng ta khởi sinh lên, thì thứ nhất là chúng ta có cái sự phòng hộ ý căn, để chúng ta giận dừng ngay. Thì cái sự tu tập đó nó có một cái sự liên quan, nó có sự hỗ tương lại. Nếu như mà chúng ta biết rằng suy nghĩ, mình đừng có suy nghĩ ác, mình đừng có suy nghĩ hại người, mình đừng có suy nghĩ nó xấu xa, mình đừng có suy nghĩ nó không tốt đẹp, thì lập tức chúng ta sẽ không có bực bội về người, hay là ít nhất chúng ta cũng suy nghĩ về một cái thương người. Bây giờ người ta đánh mình đau, mình đánh lời người ta, thì thôi, mình người ta đau cũng như mình đau. Đấy chính là cái giá trị tâm mà nó hỗ trợ cho thân chúng ta không làm ác. Hay là chúng ta tiến tu ở thiền định, vân vân, tức là chúng ta có cái niệm Phật, chính chúng ta có cái niệm pháp, chính chúng ta có cái niệm tăng, vân vân. Hay là chính chúng ta làm các cái công đức, như là chẳng hạn như chúng ta tu tập về tứ vô lượng tâm, thì cái sự tu tập đây nó sẽ trợ giúp cho cái gì? Cái thân của chúng ta nó được tốt đẹp. Cái thân được tốt đẹp do chúng ta khéo hành trì. Bây giờ một người không tu thúc về thân, biết mỗi cái ở trong mỗi quay nghi, mỗi cái hành động của mình có sự kiểm soát, thì có sự kiểm soát đó chính là có cái sự điểm bước, có sự kiểm soát đó chính là thân được tu và tâm cũng được tu tập đứng đắn tốt đẹp. Ví dụ như bây giờ tự nhiên chúng ta nhìn người đó chúng ta không thích, thì cái tâm bực bội nó sẽ khởi sanh lên, thì chúng ta nghĩ rằng đó là chúng ta đã suy nghĩ, đó là chúng ta đã ác xấu khởi lên, cái sân tâm nó khởi lên trong tâm ta. Chúng ta không nên nhìn người như vậy, mà nhìn người có tâm mát mẻ. Những người bằng có tâm nó từ bi, nó thiện cảm, nó có một cái mát mẻ một chút xíu, thì tự nhiên thì chúng ta sẽ không, khẩu và thân chúng ta xuất hiện được. Hay là chúng ta tự nhiên chúng ta nhìn một cái vật đó, chúng ta cảm thấy chúng ta mến thích, chúng ta nói rồi bây giờ cái lòng tham mình nó khởi lên rồi. Nếu như mình muốn chiếm đoạt, nếu mình muốn mình suy tính, mình mưu toan chuyện đó, thì chắc chắn rằng thân và khẩu mình nó sẽ thực hiện. Thì một cái sự tu tập như vậy nó sẽ là một sự tốt đẹp. Còn nếu như chúng ta không có một sự tu tập với người phàm, thì chắc chắn rằng nó sẽ khởi sanh ngay. Quý vị biết hồi sáng chúng tôi giảng ở trong lớp, mà chúng tôi chúng tôi kiềm chế lại ngay. Lúc đó chúng tôi dằn lại cái tâm của mình và để cho chúng tôi không có phát ngôn. Hồi sáng chúng tôi nói nó không lên tiếng, mà hôm nay phải đi giảng, đi dài ở trường trung cấp quý vị biết. Lúc đó có cơ hội đứng dậy hỏi một thầy. Cái thầy đứng dậy cứ chúng tôi hỏi, cái thầy nó nói rằng sư hỏi con không trả lời. Tự nhiên quý vị biết mình ban bực bội trong người, nó hơi khó chịu nữa, mà nó cái thân đang bệnh, cái tự nhiên mình phát sụt lên, phát sân lên. Cái tôi hỏi gì chứ bây giờ tôi hỏi thầy trả lời không? Nói chứ không, sư hỏi con không trả lời. Hỏi tại sao vậy? Tại vì con chưa có chép bài. Hồi nãy giờ thầy làm gì? Không chép bài. Cái nó tại con không chép bài. Tự nhiên nó gắt ngang như vậy thì cả lớp nhìn vị thầy này rất là lạ, mà lúc đó chúng tôi cũng có thể bực bội. Chúng tôi nghĩ vậy chứ thầy đến đây làm gì? Nói giờ tới cái im lặng, thầy vị thầy đã im lặng. Thì kính thưa quý vị, cái tâm tôi xuống tôi, tự nhiên chúng tôi cảm thấy rằng mình đang bệnh hoạn, mình đang mệt mỏi. Mình đang mệt mỏi mà gặp cái tình huống này. Chúng tôi biết, tự nhiên chúng tôi sân, tâm nổi sân lên. Nên mình kiềm chế lắm, nói không được, không được. Cứ nghĩ thương cho thầy thì có một cái gì đó. Chắc là tâm tư của thầy đang bị một cái gì đó mà mình chưa có thể hiểu được. Thôi mình đừng có dùng cái quyền giáo thọ của mình. Nói vậy hả? Vậy thì thôi tùy duyên. Thì lúc chúng tôi nghĩ đừng, tức là chúng tôi dặn lòng liền đừng có áp lực, đừng có khởi sân lên. Thì chúng tôi mới xuống giọng là nếu mà thầy không trả lời thì thôi. Thì lúc đó có một thầy lớp trưởng đó, tại sao không trả lời? Thì cứ thưa quý vị, thì vì đó mới nói rằng là chỉ là không trả lời gì hết, mới im lặng. Thì một lát sau, thì đi qua các lát sau, cái hôm nay chúng tôi dạy cái thời gian nó cũng dài, xong chúng tôi cho nghỉ giải lao, thì thầy mới lại, thầy trả lời, thầy mới sáng hối. Nói hồi thưa sư, hồi nãy con cũng không biết làm sao mà tự nhiên cô trả lời với sư như vậy, con xin sư đừng có dính mắc, đừng có bực con xin lỗi mà không biết sao nãy con cũng trả lời vậy, nó không biết hỏi gì chứ thầy đang bị cái gì vậy. Nó giờ con cũng có một số việc nó buồn phiền cá nhân thì chúng tôi không hỏi tới. Nhưng kính thưa quý vị, chỉ nói một điều thôi, nếu như chúng ta lúc đó chúng ta biết dừng lại thì mọi chuyện nó rất là đơn giản. Còn nếu như chúng ta không biết dừng lại mà chúng ta lại là sân si lên như chính chúng tôi vừa kể cho quý vị, thì chuyện gì nó sẽ xảy ra đây? Thì rất là mệt mỏi. Mà nhiều khi thầy đó đang, quả thật thầy đó đang gặp một cái gì đó, tự nhiên chúng tôi khởi sanh lên, thì thôi mình cảm thông, mình hiểu cho người. Giờ lúc đó mình phải có một sự hy sinh. Thì sự tu tập là vậy đó quý vị. Chúng tôi phải nói vậy mà để chúng tôi tu tập. Nhưng điều mà chúng tôi nghĩ như vậy mà chúng tôi mừng cho chúng tôi, chứ chúng tôi không dám nói khoe, mà mừng cho chính mình. Vậy thì thôi. Xem như cái vừa nghe thầy đã nói xong, mỗi gì biết thực, chúng tôi thấy thương thầy đó mà cũng thương cho tôi vô cùng luôn, mừng vô cùng, nghĩ rằng mình đã khác hơn xưa. Nếu như xưa là gặp những tình huống là chúng tôi không thể chịu được, tại sao học mà vô không học, là người tu không học gì hay là cái gì, thì mình sẽ bằng nhiều lý nhiều sự, nhưng mình chỉ nhẹ nhàng một chút xíu rồi. Thì ở đây chính là mọi trong mọi hành động chúng ta biết đạp thắng, chúng ta biết kiểm soát một chút xíu, thì giữa thân và tâm tu tập này nó tốt đẹp. Và nếu thân và tâm tu tập này được tốt đẹp một cánh tốt đẹp một cách nhường nhuyễn như vậy, thời tuệ chúng ta tu tập nó mới khai triển, nó mới phát huy lên được. Cũng như quý vị biết là khi có một chánh niệm nó già cỗi thì phải nói là cái tuệ, cái sâm bát chánh nhá, nó mới lắng động, nó mới thấy rõ được. Chứ nếu mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có chánh niệm thời nó sẽ có được cái tỉnh giác, đó là trí tuệ phát sanh, và không dễ dàng được, mà nó phải có một cái sự liên quan mật thiết, nó phải có một sự kết nối hết sức là căn bản. Các phụ tùng của chánh niệm, của tính tấn, của niệm, của định, của định nó được vững chắc, thì thời cái bánh xe nó chuyển lăn được, thì đó chính là một cái trí tuệ nó hết sức đặc biệt. Cho nên vì vậy, để một cái tuệ phát sanh, nếu như tuệ phát sanh đó mà tuệ tiến tu tệ của đạo quả, thì thời ngay khi đó chánh niệm nó phối hợp trong trong tâm siêu thế hay là bát chi đạo hợp trong năm siêu thế, khi mà chánh niệm nó thuần thục, khi đại thiện nó lớn mạnh, thì một chánh niệm có mặt thời nó sẽ có bát chi đạo, thì loại bảy chi đạo còn lại nó sẽ đồng sanh, lúc đó nó sẽ sát trừ phiền não, là chúng ta chứng đắc được sơ nhị tam tứ đạo vân vân. Hay là ít nhất chúng ta cũng ngay lúc đó mà chúng ta có một cái trí tuệ tu tập thì thời chúng ta cũng là có cái sự đắng chứng đắc căn bản, hay hoặc cũng ít nhất cũng là một cái sự thực nghiệm pháp, một cái sự thân và tâm hỷ lạc tốt đẹp. Quả thật chúng ta không dễ dàng để mà có một cái sự tiến tu đến cái tuệ một cách, tức là để chúng ta diệt trừ cái phiền não. Nhưng cái thứ gì chúng ta làm cho đời sống của chúng ta nó tinh lương, làm cho đời sống của chúng ta nó minh mẫn, làm cho một đời sống có trí tuệ. Một đời sống có trí tuệ là một đời sống cao cả, một đời sống có trí tuệ là một đời sống có sức giàu sang và sức là khỏe mạnh khi đối diện với tất cả những gì mà các pháp hữu vi trên cuộc đời này. Khi chúng ta có trí tuệ thì mọi việc gì mà trái nghịch lòng, mọi chuyện gì mà nó sẽ sản sinh đến chính ta, nó xuất hiện đến chính ta, thì chúng ta dùng cái trí tuệ hay dùng cái tâm tướng chúng ta có thể siêu. Một người có trí tuệ thì khi có một chuyện trái nghịch lòng bất thiện khởi lên trong tâm ta, hay là cái cảnh xấu đưa tới ta, thì thời ta sẽ biết chuyển hóa nó. Nếu như chúng ta có một sự tu tập mang tính tiến tu vững chắc. Bằng ngược lại, thường thường thì chúng ta tu tập chúng ta cứ nghĩ rằng là khi nào mình rảnh rang mình tu, khi nào mình nhớ thì mình tu, mình không nhớ thì thôi mình không tu, thì cái cách đó nó rất là nguy hiểm. Cho nên kính thưa quý vị, về cái tu thân, tu tâm và tu tuệ, nó có một sự tiến bước rõ ràng, nó có một sự căn bản mà không phải lúc nào mà chúng ta muốn là nó sẽ lên, mà phải do cái sự công phu, phải do cái sự tu luyện. Và chưa chắc Tây Sư Danh như trí tuệ nói rằng là khi có chánh niệm thì trí tuệ sinh khởi ngay lúc đó, có phải không? Chưa chắc. Khi có chánh niệm nhưng chưa chắc có trí tuệ, nhưng khi có trí tuệ thì chắc chắn rằng phải có chánh niệm. Mà trí tuệ ở đây phải nói là trí tuệ đoạn khổ diệt khổ, cái trí tuệ để sát trừ phiền não đó. Còn cái chánh niệm bình thường chưa chắc có trí tuệ. Bây giờ quý vị cũng có một chánh niệm, nhưng cái chánh niệm đó nó chưa đủ khả năng để trí tuệ nó phối hợp, hay là cái tỉnh giác nó phối hợp để nó sát trừ phiền não, hay để nó ghi nhận về cái sự sanh sự diệt, và không có đơn giản như vậy đâu. Sở dĩ mà chúng ta nói vì tu tập mà 7 ngày có chánh niệm liên tục để tu tập tứ niệm xứ, thời người đó sẽ chứng đắc đạo quả. Không 7 ngày thì 7 tuần, không 7 tuần 7 tháng, không 7 tháng thì 7 năm. Ở đó nó phải có một cái chánh niệm nó cao độ, một cái sát tiết xâm bá chay ngá nó liên tục như vậy, chứ không phải là chuyện mà chúng ta muốn là khi nào có chánh niệm thì khi đó có cái trí tuệ. Đó là đời sống để khuyến tu, nó một cách để chúng ta có sự tu tập, đặt một niềm tin, đặt một cái sự tấn hóa trong khi đó. Thì kính thưa quý vị, thân tu tập, tâm tu tập và tuệ được tu tập. Nếu như thân đã được tốt đẹp, đã được thu thúc ra được một cách mỹ mãn tốt đẹp, và tâm được trong sạch, được vắng lặng thời, các pháp hành, các pháp sanh ra, các pháp diệt đi, các pháp sanh khởi và các pháp diệt của chính nó, thì ngay khi đó chúng ta có trí tuệ, chúng ta thấy. Hay hoặc ít nhất nếu chúng ta chưa đắc chứng đạo quả thì thời chúng ta cũng sẽ có một cái cách sống nó tinh lương, có một cái đời sống nó minh mẫn, có một đời sống nó thoải mái, không bị cột trói của tham ái, không bị cột trói, không bị dính mắc, mà chúng ta có một đời sống chúng ta biết quay về với chính mình, biết thương mình, biết chăm sóc và biết chuyển hóa tu tập ở trong lòng mình. Tất cả chúng ta nhiều khi chúng ta bị nhiều cái chuyện đau khổ, nhiều cái quá khứ của ta nó khắc khoải, nó đau thương, một chúng ta làm nhiều cái điều tội lỗi. Nhưng ngày hôm nay nếu chúng ta có sự tu tập về thân, về tâm, và sau đó chúng ta có cái trí tuệ, tức là ít nhất thì cũng sáng suốt một cách căn bản, thì thời chúng ta sẽ có được một cái đời sống nó không phải bằng một cái hoài niệm, bằng một cái vọng tưởng mà kiến chấp nó đau khổ vô cùng, hay là bằng một cái sự dính mắc những gì mà tội lỗi chúng ta làm trong quá khứ. Và kính thưa quý vị, không phải một người đó làm tội lỗi ghê gớm đâu, mà tất cả chúng ta cũng vậy. Chúng ta bị một cái nghiệp hậu báo nghiệp rất là nhiều ở trong quá khứ, mà có đôi khi nếu như chúng ta ngay lúc này mà chúng ta tu tập, tâm nó được khinh an, thân nó được khinh an, là lúc đó hạnh phúc lắm. Cho nên cái sự tu tập, cái sự tiến tu ở đây hết sức là tốt, hết sức là căn bản. Ít nhất chúng ta phải phòng hộ gì? Phòng hộ các căn, mà chính là ý căn là đầu tiên. Ý căn này được phòng hộ, thời nhãn nhĩ tỷ thiệt thân sẽ được điều phối một cách căn bản tốt. Chúng ta phòng thủ ở ngay nơi tâm, mới lúc tâm được phòng hộ, tâm được gìn giữ, thời thì thiện pháp sẽ khởi sinh. Còn nếu chúng ta không phòng hộ, thời ác pháp sẽ khởi sinh, do thân, do khẩu và do ý nghiệp của chúng ta, nó khởi sinh hết sức là nguy hiểm. Thì chúng tôi tiếp nối cho sư phụ Tại Siêu về cái phần phàm tu tập với ba cái pháp trên, tức là tu thân, tu tâm và tu tuệ. Thì tiếp theo xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính bắt đầu vào chương trình thảo luận, và sau đó chúng tôi sẽ cùng với Chư Tăng thảo luận tiếp tục cái chuyên đề này để chúng ta làm hoàn tất cái buổi giảng ngày hôm nay. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại và có đôi điều xin tiếp nối cái chương trình của sư phụ Tị Sư như vậy. Nếu có điều chỉ sẽ thích, kính ngưỡng mong toàn thể quý vị quan hỷ cho hành. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính ạ.
Dạ, yeah, sa thú, con thành kính tri ân đến Đại Đức Tịnh Quyên đã tiếp giảng cái đề tài ngày hôm nay với sư phụ Tại Siêu. Một lần nữa con kính tri ân đến nhị vị. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ những Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Pháp Hương, Đại Đức Huệ Tiến cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học về thân tu, tâm tu, tuệ tu qua thời giảng của hai vị giảng sư. Bây giờ chúng ta cũng tiếp tục được nghe phần thảo luận của Chư Tăng. Bây giờ thì con nghĩ rằng là chắc là Đại Đức Tự Quyền vẫn còn sức khỏe, nên con xin được hỏi Đại Đức Tự Quyền thêm một câu nữa. Con không biết Đại Đức Tự Quyền, dạ, sa thủ của Đại Đức Tự Quyền. Ở trong cái dựa theo cái bài học ngày hôm nay đó, thì ở đây con muốn hỏi rằng nếu một người người ta nói rằng cái đời sống này đó do cái tâm của mình nó bị phiền não này kia, thành ra nếu mà mình muốn tu á, mình chỉ cần tu tâm thôi, hoặc tâm mình tu là được rồi. Còn thân, đối với thân tu á, thì cái đó ở bên ngoài cũng không có cần thiết, hoặc là cũng như là nó không có quan trọng nhiều. Nếu mà một người mà có quan niệm á, chỉ cần tu tâm hoặc là tâm tu như vậy, có cái tâm tu là được rồi, cũng như người ta nói có cái lòng tốt là được rồi, khỏi cần lễ nghĩa gì hết, thì điều như vậy thì nó có đúng như là cái sự nhận định ở trong Phật giáo hay không? Con xin kính thỉnh Đại Đức Tự Quyền.
Dạ, Nam mô Sư Phật, kính lễ đến Chư Tăng. Kính chào quý vị.
Cảm ơn Đại Đức Pháp Tính đã hỏi một câu hỏi này để phân biệt rõ ràng cho chúng ta thấy giữa cái tu thân và cái tâm tu nó có khác nhau. Hay nói một cách khác, thường thì là người đời như câu hỏi của Đức Pháp Tính vừa rồi đó, nhiều khi người ta nói rằng thôi bây giờ tôi có cái tâm tốt là được rồi, là tất cả mọi thứ đều tốt. Nó không phải như vậy. Mà đành rằng trong sinh là Phật Pháp, các pháp do tâm tạo ra, ý dân đầu các pháp, đành là ý dân đầu các pháp như vậy. Nhưng chúng ta phải có cái gì? Phải có sự thu thúc, phải có sự phòng hộ về thân. Đó chính là cái gì? Thân chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu chúng ta không nói dối, nó hề đuổi, nó đâm thọc, nó độc ác. Đời sống bình nhật Nếu như chúng ta biết nói lời dịu hiền, chúng ta biết nói lời từ ái, đó chúng ta, đó tức là khẩu chúng ta tu tập, hay là thân chúng ta không làm ác, chúng ta có sự kiểm soát, thì thời, đó là giá trị của tu tập về thân. Thì ngay cái đó, dẫu cho ý ác khởi sanh lên, chúng ta không thể nào mà chửi mắng người ta một cách thậm tệ, chúng ta không thể nào đánh đập người ta một cách dã man. Mà nếu như nó có bất thiện sân tâm khởi lên trong tâm ta, thì chúng ta nói họ thì chúng ta cũng lựa lời mà nói, đánh đập họ thì cũng lựa cái mà đánh, chứ phải đánh cho tới chết. Cũng như một người có học, chúng ta gọi là một người có học, có một cái trình độ, có một cái căn bản, cái tri thức, thì người ta không thể nào mà văn tục được. Cái mà không văn tục được do người ta thu thúc về khẩu, nó khác hơn là lúc đó tâm của người ta có suy nghĩ tới nhưng người ta vẫn không nói. Còn do cái người không có tu túc về khẩu gì, biết mỗi tiếng nói là mỗi tiếng chữ chữ thề xài giấy bạc lớn không à, nó quen, và mỗi cái hành động cái gì cũng đập cũng đánh, cái gì cũng hoặc là do cái tham ái của mình, cái gì thí dụ mình cũng muốn sát sanh, ăn uống muốn thụ hưởng cũng sát sanh rồi. Mọi thứ hành động cũng gì cái gì nó cũng đều chu cấp chu cầu cho dục lạc, cho cái tham ái của mình, vân vân. Thì ở đó chính cái gì, cái thân mình không có giữ gìn. Chứ dù chúng tôi bây giờ nói, bây giờ giữ giới, chúng ta đi giữ giới đi, do chúng ta thấy cái điều đó nó không được cho nên chúng ta không làm. Chúng ta giữ giới, đây là chúng ta tu tập về thân. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ giữ giới về sát sanh, giữ giới trộm cắp, giữ giới tà dâm, đồ vô uống rượu vân vân, thì những cái giới đó chính là cái thân của chúng ta. Tốt nhất là chúng ta không, thân này nó không sát sanh, tâm này, thân này không có có trộm cắp, không có tà hạnh, là không để thân nó vi phạm vào. Nó khác hơn là cái gì, khi tâm của chúng ta rồi có một số người nhân danh nói rằng nhiều khi mình làm vậy chứ tâm nó chỉ nhập thế, người ta xử lý cách đó, quả thật không phải vậy. Thí dụ như bây giờ bằng cái tình thân quen, thí dụ như vô sống chung đụng người tu sĩ sống chung đụng với người cư sĩ bằng cái tình thân quen, để nói rằng mình giáo hóa họ, hay là chính họ đã kính thưa quý vị, họ đã hòa lẫn với chính ta và ta đã mất gốc rồi, thì đó tu tâm ở chỗ nào? Là chúng ta không thể sống trong một cái sự đụng chạm, trong một cái sự đồng sinh hoạt với người cư sĩ, bởi người tu có cái sinh hoạt khác, trong ăn uống, trong ngủ nghỉ, trong đi đứng, trong sinh hoạt nó rất khác. Thì cái sự thu thúc về thân vì ấy không, bây giờ chung đụng như vậy, nhưng tâm của vị đó cũng vẫn tốt chứ có gì đâu. Chứ chúng đừng nói rằng nhiều khi sống chung đụng như vậy nhưng tâm của họ vẫn cầu Phật đạo, cái điều đó khoan. Bởi vì sao? Vào chung đụng đó thì thân này có thể làm ác, thân này có thể nó sẽ đánh mất đi một cái lý tưởng, một cái giá trị ban đầu của chính mình. Cho nên giữa cái thân tu tập nó rất là, tuy nó là do cái tâm nó chủ đạo, cũng phải do tâm chủ đạo, nhưng nó không đồng nhất được. Là giữa cái giới và cái giới được gìn giữ phải do cái gì? Trước nhất là do thân, và sau đó do tâm, rồi lúc đó mới tới tâm mà chúng ta mới gìn giữ một cách cẩn trọng. Nói chung là cả hai pháp, như khi nãy chúng tôi đã nói, là nó có một cái sự kết nối. Khi tâm đã được yên tịnh thì thân và khẩu nó sẽ được tốt. Nhưng trước nhất tuy là vậy, nhưng đời sống bình nhật của chúng ta phải thiết lập nó, cuộc đời sống nó căn bản về thân, căn bản về cái khẩu này. Và như vậy được căn bản đó là do cái nền tảng của tâm này chủ trì. Cho nên chúng ta đừng có nói rằng là chúng ta ý lại, chúng ta nói thôi kệ, bây giờ mình nó lỡ nó đánh người ta chứ tâm nó tốt lắm chứ không có chuyện gì. Thì lỡ đánh người ta thì tâm ác, mà tại sao lỡ chửi người ta nhưng tâm nó tốt? Thì cái chửi người ta đó là chửi ác, cái đánh đập người ta đó là chính là thân ác, mà nó tốt cái gì? Thì lúc đó không có tâm chúng ta nữa. Còn cái việc mà chúng ta nói nhiều khi làm cái việc gì ác đó mà nhờ được cái tâm mình nó không có ác xấu để mà gây đến hại người, gây đến cái sự đau khổ cho người, hay gây đến một cái sự tổn hại cho người. Dạ, cái đó nó khác nhau. Chẳng hạn như bây giờ, nếu như bây giờ chúng tôi tu, nếu như Bây giờ tôi ví dụ cái nãy của tôi ví dụ như hồi những cái chuyện mà chúng tôi gặp hồi sáng đó. Nếu như chúng tôi, cái tâm của chúng tôi bực bội thì chúng tôi sẽ phản ứng. Nhưng ít nhất nếu như lúc đó chúng tôi không kiểm soát về thân thì chúng tôi sẽ chỉ thầy đó, chúng tôi sẽ nói chuyện với thầy đó. Mà bằng cái gì? Bằng cái sự sỉ vả, bằng một cái sự phản ứng. Và sau đó cái tâm của tôi nếu như không được kiểm soát thì tôi mới xử lý thầy đó một cách rất nặng nề hơn. Nhưng lúc đó trước nhất là tâm hiểu được, và sau đó lời nói cũng được chuyển đổi, và cái hành động chúng tôi cũng được thái quá. Thì quả thật thì lúc đó nó được phải được một sự phối hợp chung. Đó là trường hợp phối hợp chung. Còn nếu như trường hợp một trường hợp riêng, là thí dụ như bây giờ mình có cái sự chấp giúp người ta một gì cái gì đó. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy cái, bây giờ quý vị quen bố thí đi, thì tự nhiên quý vị thấy người ta, chúng ta quen cái sự phục vụ á, quý vị có nhiều vị hay lắm. Thế ai bệnh hoạn đó, người ta tự động người ta tới để người ta chăm sóc, người ta lo lắng, người ta phục dịch giùm. Thì cái sự chăm sóc, cái sự phục dịch đó, người ta đang dùng cái thân của người ta để làm. Và hỏi làm để cái gì? Để tâm của người ta nó cảm thấy nó vui và cảm thấy rằng thương xót chúng sinh khác, thì lúc đó tâm ở cái đoạn sau. Thì kính thưa đại đức Thích Tính, hai cái này giữa cái thân và tâm này, thì dĩ nhiên tâm nó là chủ đạo, thân nó được điều khiển cho tâm này. Nhưng nếu nó đang về cái sự tu tập thì nó cũng phải có một sự phân biệt, nó ngăn cách một chút. Nhưng trên tinh thần mà để mà sinh hoạt thì chắc chắn là nó phải có một sự phối hợp. Như vậy thì mới được tốt đẹp. Và xin trả lời như vậy, kính thưa đại đức Tính trả lời.
Dạ, xa thú, con kính truyền đệ tử Nguyên đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì tiếp theo phần thảo luận xin được kính thỉnh đại đức Quỳ Tiến. Không biết đại đức Quỳ Tiến có nghe rõ được âm thanh của dạ, xa thú đã thấy tín hiệu của đại đức Quỳ Tiến rồi. Ở đây thì ngày hôm nay đó nói về thân tu, tâm tu và trợ tu. Bây giờ thì tiếp theo phần thảo luận đó, xin được thỉnh đại đức Quỳ Tiến thảo luận dùm đối với cái vấn đề mà thân tu đó. Thì thân tu đó thì mình bất cứ ở một cái nơi nào mình cũng đều tu tập được, hay là phải có một cái nơi thanh vắng, phải có một cái nơi thanh vắng đó, thì chúng ta mới có cái thân tu được. Hay là bất nếu mà một người thì bất cứ cái nơi nào mình cũng tu được. Kính thỉnh đại đức Quỳ Tiến thảo luận dựng vấn đề này. Nam mô Phật thầy.
Nam mô Phật thầy, nam mô Tham Ma, nam mô Sang thầy. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính đảnh lễ đến đại đức Tề Quyền, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Hương, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Kính cảm ơn cô Aditya. Kính bạch đại đức, khi mà nói đến cái vấn đề tu thân, có ba cái sự tu tập, mà trong đó là cái tu thân Kaya Phavana. Thì nói về cái sự tu thân, nhưng mà cũng xuyên qua như là khi nãy Thượng Tọa Thầy Siêu đã nhắc đến những cái thân môn, thân ngũ môn là chính là thu thúc lục căn Indriya Sangvarasila, thu thúc nhãn môn, thu thúc nhĩ môn, thu thúc tỷ môn, thu thúc thiệt môn và thu thúc thân môn. Do đó đó thì chúng ta biết rằng một cái chúng sanh hình thành, chúng ta nói về chúng sanh ở cõi nhân loại, chúng sanh ở cõi người chúng ta đó, là có con mắt, có tai, có mũi, có miệng, và có cái thân để mà xúc chạm, thì cái sắc pháp đó nó được sanh khởi lên, và nó cũng phải do có cái tâm thức nó nương cá vào để mà nó điều xử và nó phối hợp cho cái thân của cái chúng sanh đó. Khi mà cái chúng sanh có cái sự cử động hay là có cái sự nhai nếm đụng chạm vân vân, trong cái vấn đề mà tu tập về thân, thân phải giữ giới, kiên tránh cái sự hành động đánh đập chúng sanh khác, hay hoặc giả là mình có cái lời nói. Ông bà ngày xưa người ta nói rằng lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thì như thế nào cũng như vậy, chúng ta có cái thân này, chúng ta có cái sự an lạc hay không có cái sự an lạc ở nơi tâm, nó xuyên qua cái vấn đề thân cũng rất là nhiều. Cũng ví như là khi mà một người bị bệnh hoạn về thân thì thân nó cũng sẽ chi phối ảnh hưởng đến cái tâm lý. Do đó cái sự tu tập về thân, thân phải được viễn ly quý quy cá. Thân viễn ly, khi mà một cái vị hành giả đó, cái vị này sống ở nơi thanh vắng, ở nơi rừng núi, ở những cái nơi mà Đức Phật ngài dạy đó, này chi tỳ kheo, đây là khu rừng, đây là ngôi nhà trống, đây là nơi lý tưởng để cho các ông tu tập, để cho các ông diệt trừ những cái phiền não và chứng đắc được cái những cái tầng thánh quả để chấm dứt sanh tử luân hồi, và khả ái thai những cái núi rừng, khả ái thai những cái nơi mà người phàm không ưa, chính là khi mà chúng ta sống ở những nơi như là thành thị, và những nơi đó đó nó có phồn hoa, và tâm của chúng sanh nó dễ nhiễm bởi những cái chướng ngại của khi mà trong cái đời sống này chúng ta phải gặp gỡ quá nhiều người. Và thông thường đó, chúng ta biết rằng chúng sanh mà gặp nhau đó, họ không có theo pháp của Đức Phật dạy là học hỏi với các bậc Sakurisa, là những cái bậc chân nhân, để có được một cái tri kiến chân chánh, để phát sanh cái trí tuệ, để viễn ly, để diệt được cái phiền não, để diệt được tham sân và si, được giải thoát. Mà họ sum họp với nhau, họ thường là hay nói về những cái khuyết điểm, hoặc giả là họ sẽ bàn luận những cái chuyện Đông Tây Nam Bắc cổ kim, chứ không khi nào họ tụ họp với nhau lại trong cái sự hòa đồng, trong cái sự quan hỷ, trong cái sự samadhi, hòa hợp đó. Và thân tu tập có nghĩa là chúng ta phải sống ở những cái nơi có một cái thế giới riêng của chính mình, những cái nơi mà cái cảnh vật nó không có ồn ào quá, và nó không có những cái trạng thái là những cái nơi mà người ta thường hay hội họp, những cái nơi mà người ta thường hay làm những cái công việc của cái thế sự. Thì như vậy sẽ giúp cho cái vị hành giả có một cái nơi lý tưởng để cho cái vị này tu tập được viên mãn. Ngày xưa người ta có nói một cái câu, nhất tu thị, nhị tu gia, ba mới là vào chùa tu. Nhưng mà đối với một bậc trí tuệ như là Đức Phật của chúng ta đó, trước khi mà ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác thì ngài đã ở hoàng cung trong lúc Ngài làm Thái tử Siddhartha Siddhartha, Ngài sống ở cung điện với những cái tòa lâu đài ba mùa, mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh. Thì trong ba cái mùa đó đó, Ngài có được ba cái tòa lâu đài. Mỗi một cái tòa lâu đài như vậy có rất nhiều những cái người phục vụ rất là xinh đẹp, và có nhiều cái người phi tần để mà giúp vui khi mà Đức Bồ Tát Siddhartha Ngài hưởng thụ trong cái dục lạc của ngũ trần suốt 29 năm như vậy. Thì chúng ta biết rằng cái đời sống của Ngài đó, khi mà Ngài là một bậc đế vương, Ngài sống ở trong ba cái tòa lâu đài như vậy đó, thì cái tâm lý của Ngài như thế nào? Ngài có cái sự sầu muộn hay không? Hay là Ngài vẫn vững dưng, Ngài sống như vậy, Ngài nghĩ rằng là đủ rồi. Cho nên chúng ta biết được đó, với cái sự hành trì pháp ba la mật của một bậc hướng đến cái sự giác ngộ chánh đẳng chánh giác, thì trong cái lúc mà Ngài hưởng thụ như vậy đó, thân của Ngài đó tuy rằng ở trong cái môi trường tốt đẹp, nhưng mà tâm lý luôn luôn lúc nào cũng bức rứt, khó an, và không có thể nào mà được thành tựu trọn vẹn cái niềm vui mà cái thân của Ngài đó nó đem lại cho tâm Ngài được an lạc. Ví như một người mà có đầy đủ tài sản, họ thích ăn, họ thích uống, họ thích mặc, họ thích rất nhiều. Cái vấn đề mà để làm cho cái thân của chúng ta đó nó được thoải mái, nó được hạnh phúc. Nhưng rồi thì có những người họ sống trong cái sự giàu sang mà họ vẫn mong cầu cái này, mong cầu cái nọ, mong cầu cái kia. Cái sự khát ái, cái hỷ tham nó lúc nào nó cũng đưa cho chúng ta đi từ cái thế giới này sang cái thế giác, thế giới khác. Khi mà một người họ muốn đi du lịch ở vòng quanh trái đất, họ muốn ghé chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia, thì khi mà họ luân chuyển trong cái lúc mà họ đi đến cái xứ này, xứ sở nọ hay là xứ sở khác, thì trong lúc đó đó, cái thân của họ đó mà họ muốn sống một cái cuộc sống viễn ly, khi mà họ đi gọi là đi ta bà đó, người ta nói đi ta bà đó, làm họ tìm cái cảnh, họ nói rằng khi mà tôi đi tìm cảnh, tuy rằng tôi đi châu du thiên hạ, tôi đi đến chỗ này chỗ nọ chỗ kia, nhưng mà tôi cảm thấy rằng không có được thỏa mãn. Khi mà một lần mà mình đến cái nơi này, cái nơi đó mình thấy được cây thơm trái lạ, rồi lúc đó đó tâm của mình đó, nó có được thanh thản hay không? Bởi vì cái tâm lý nó sẽ ảnh hưởng đến cái thân. Ví như một người mà họ đang buồn rầu cái việc gì đó, và họ suy nghĩ rằng đó, cái sự bức rứt, cái sự sân hận, cái sự buồn bực ở trong tâm đó, nó cũng sẽ làm cho cái vị đó khó chịu ở thân. Khi mà khó chịu ở thân như vậy đó, thì vị này cũng khó mà tu tập thiền định được, chớ huống hồ chi là đạt đến cái đạo quả giải thoát. Thì khi chúng ta thấy rằng đó, ở nơi thanh vắng đó, cũng là cái nơi lý tưởng thật, nhưng mà chưa chắc gì là chúng ta tu tập được. Có nhiều lúc đó, cái tâm của mình nó bị trộn rộn, nó hay hướng đến cái cảnh này, cảnh nọ, cảnh kia. Bởi vì người ta gọi tâm viên ý mã đó, tâm nó giống như là con khỉ, cái ý nó giống như là cái con ngựa, nó luôn luôn lúc nào nó cũng bận rộn. Nó truyền, con khỉ thì nó truyền cành này sang cành khác, và con ngựa đó thì nó luôn luôn nó chạy đi chỗ này chỗ nọ chỗ kia, vó ngựa bôn ba, cho nên người ta ám chỉ cái tâm viên ý mã và liên hệ đến cái sự tu tập về thân đó. Một người mà sống ở cái nội tâm đó, có cái sự chánh niệm và có cái tỉnh thức, thì cho dù người đó sống ở bất cứ cái nơi nào, miễn làm sao họ có được một cái chánh niệm để mà họ làm cho cái thân của họ được sống thoải mái, và thân của họ có được cái sự tu tập hay không là chính do cái tiến trình mà phát triển ở cái nội tâm của họ. Nhưng chúng ta cũng biết rằng đó, nếu như mà chúng ta là người thiểu trí và chúng ta là người không có được định tĩnh cho bằng các vị mà sống ở những cái nơi ẩn dật đó, thì chúng ta không có thể nào nói rằng là ở nơi phồn hoa đô thị tôi vẫn tu tập được. Không hẳn như vậy đâu. Nếu như mà chúng ta ở những cái nơi mà phồn hoa phố thị đông đúc, người xe qua lại và rất nhiều cái cảnh đẹp, những cái cảnh khả ái nó đập vào trong cái con mắt của chúng ta, thì lúc bấy giờ đó chúng ta khó mà kiềm chế được, khó mà dằn lòng được. Không phải là ở bên Trung Hoa đó, người ta nói rằng người ta tìm người ta tầm cầu, người ta tìm kiếm những cái nơi mà phồn hoa đô hội để mà họ thử tâm, để mà họ sống ở cái nơi đó, để họ trao dồi cái sự viễn ly. Rất là khó thưa quý vị. Chính ngài Đức Bồ Tát của chúng ta đó, ngài thấy rằng cái sự hy cầu của cái đời sống viễn ly, sống ở những cái nơi mà thanh vắng, mới có thể phát triển được thiền định, mới có thể phát triển cái trí tuệ và hướng đến cái đạo quả được. Cho nên ngài mới từ bỏ hoàng cung trong đêm mà thanh vắng như vậy, và ngài đã ra đi không một lời từ giã, và ngài xuất khỏi thành Kapilavastu để đến khu rừng, và ngài tu cái pháp môn khổ hạnh. Trước khi mà ngài đắc được đạo quả đó, thì ngài tu rất là nhiều cái pháp môn. Trước lúc đó thì ngài cũng có gặp được hai cái vị đạo sĩ, và ngài cũng chứng được thiền vô sắc, cái tầng thiền cao cấp nhất trong cái lĩnh vực thiền định. Và như vậy tâm của ngài cũng không có được thỏa mãn, và thân của ngài tuy rằng có cái thiền định để làm cho thân ngài được khinh an, nhưng rồi chúng ta thấy rằng ngài biết được là không thể nào dừng lại ở đó, cho nên chúng ta thấy rằng ở đâu mỗi lần mà chúng ta tu tập, bất cứ nơi nào mà có cái chánh niệm thường thục nhạy bén, và chánh niệm được phát triển lớn mạnh khi mà cái trí tuệ hợp với những cái tâm thiện, khi mà một cái người họ làm phước đó, thì cái trí tuệ, cái sở hữu tệ quyền đó, sở hữu trí tuệ, cái sở hữu này nó hợp với cái tâm đại thiện để làm cho họ có cái sự bố thí, có cái sự trì giới và có cái sự tu tập, thì lúc bấy giờ thân của họ sẽ được khinh an. Và thân của họ được khinh an rồi đó, thì cho dù họ sống ở bất cứ nơi nào, họ cũng có cái tâm lý muốn và muốn ra khỏi cái thế giới đau khổ của cái thân ngũ quẩn này. Họ thấy rằng sabbe sankhara anicca, các hành là vô thường, sabbe sankhara dukkha, các hành là khổ não. Hễ mà có thân này phải bị già, bị bệnh và bị chết. Cho nên cái vấn đề mà tu tập ở thân đó phải đòi hỏi cái tâm lý nó ghê gớm lắm. Cái tâm lý mà tu tập viễn ly nó sẽ giúp cho cái thân của cái vị hành giả đó sống ở cái nơi nào mà cho dù chúng ta sống ở thành thị hay là ở thôn quê, mà nếu một người mà sống ở thành thị mà tâm họ lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng chạy theo cái ngũ dục, thì như vậy cũng không có thể nào mà tu tập cho thân được. Và những ai mà họ sống ở những cái nơi thanh vắng, núi rừng, nhưng rồi họ lại suy tầm, suy tư đến dục lạc, ngũ trần, tuy rằng thân được viễn ly nhưng tâm không được viễn ly, thì cho nên cái khía cạnh đó là tuy rằng là sống ở nơi nào mà tâm nó được viễn ly thì nó sẽ kéo theo là cái thân của cái vị này có được cái khuynh hướng tu tập về thân, như là cái vị này sẽ biết bố thí, biết giữ giới và biết tu thiền. Thí dụ như là chúng ta ở thành phố đi, buổi sáng chúng ta đi làm, buổi chiều về nhà đó, thì buổi tối tranh thủ ở tại một cái phòng của mình, thì cái phòng đó nó có ồn ào hay không? Nếu mà nó ồn ào đó thì chưa chắc rằng chúng ta tu được, tu tập được. Cái nơi mà chúng ta ở đó tuy rằng nó ồn ào nhưng mà với cái lĩnh vực cái chú xứ riêng của chúng ta đó, là cái căn phòng riêng biệt, và cái căn phòng đó phải được thanh vắng thì chúng ta mới có khả năng định tâm được. Cho nên quý vị hãy thử xem là quý vị ngồi ở một cái nơi mà công ty hay là một cái nơi mà làm việc ồn ào máy móc, nó kêu réo như vậy đó, thì quý vị có chắc rằng là mình sẽ định tâm được hay không? Cho nên cái việc tu tập đó nó cũng khó, không phải là dễ. Bởi vì Đức Bồ Tát Ngài mới bỏ hoàng cung và Ngài vào rừng để mà Ngài tu tập, để phát triển cái trí tuệ, để đắc chứng được đạo quả. Cho nên chúng tôi thấy rằng đó là hễ mà cái sự tu tập để hướng đến cái sự giải thoát thì chúng ta phải theo cái phương thức của Đức Phật Ngài dạy. Này chư tỳ kheo, đây là cái ngôi nhà trống, đây là cái khu rừng, và các ông hãy nỗ lực tu tập, hãy nỗ lực hành thiền, chớ để hối tiếc về sau. Đó là lời Đức Phật Ngài dạy. Cho nên chúng tôi có vài điều để mà chia sẻ và trả lời cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính là như vậy. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính quan hỷ trở lại. Nam mô Bố Thầy á.
Dạ, sa thú, sa thú, kính truyền đến Đại Đức Huệ Kiến. Bây giờ thì không biết có một cái nick ở trong room có còn ở trước máy nữa hay không. Ngọc Liên Diệu Tâm. Ngày hôm nay thì chúng tôi thấy có một cái câu hỏi của một Phật tử hôm nay hình như là mới vào nghe Pháp, có đưa lên một cái câu hỏi. Ra hôm nay thì chúng tôi đặc biệt có cái ngoại lệ để trả lời cho một vị Phật tử đã nêu ra câu hỏi vừa rồi. Đó là câu hỏi của Phật tử Ngọc Liên Diệu Tâm. Có hỏi rằng, kính bạch thầy, xin thầy cho biết, cho con biết là cái tâm ở đâu. Và nếu muốn tìm được Phật tánh của mình thì phải tìm ở đâu và phải làm sao để thấy được Phật tánh. Con xin tri ân thầy. Ngày hôm nay thì chúng ta có một cái sự ngoại lệ để trả lời câu hỏi này cho một cái vị Phật tử Ngọc Liên Diệu Tâm. Câu hỏi này thì con xin kính thỉnh Đại Đức Tự Quyền quan hỷ trả lời dùng câu hỏi này trong tâm. Dạ, xa thú, con thấy bàn tay của Đại Đức rồi. Bây giờ con xin kính thỉnh Đại Đức.
Nam mô Bố Thầy á.
Thưa quý vị nghe rõ không? Nam mô Phật Thầy á, có nghe cho nó rõ không? Dạ, cảm ơn cô Nít Cha. Kính lễ đến chư Tăng, kính chào chư Phật tử cùng chư tu nữ. Kính thưa chư Phật tử, hỏi tâm ở đâu? Trước nhất thì chúng tôi xin trả lời chủ việc, tâm tức là sự biết cảnh. Vậy tâm biết cảnh nào thì nơi đó tâm sanh. Thí dụ bây giờ chúng tôi nói vì nghe không? Chúng tôi nói vì nghe không? Đó, bây giờ quý vị nghe. Tại sao quý vị nghe? Trước nhất là có cái gì? Quý vị phải có màng nhĩ, tức là nhãn căn, có âm thanh. Chúng tôi nói vị nghe ha. Trước nhất phải có cái màng nhĩ, tức là nhãn căn, và có cảnh, cảnh thinh, và có cái gì? Phải có thức, thức phối hợp, tức là nghe. Mà nó lớn nhỏ, nó vừa hay là nó không vừa, mà nó nghe như nghe coi như là trầm bổng du dương khúc nhạc tình muôn thở, nghe mà người ta chửi mình, nghe mà người ta ru mình, nghe mà nghe dễ dãi, nghe nó dễ thương ha. Thì khi tâm biết đó chính là nghe, chính là ở tâm ở đó, đó chính là cái gì khởi sanh, lúc đó nhĩ thức sẽ phối hợp. Cho nên hỏi rằng tâm ở đâu? Tâm ở nơi khi mà chúng ta bắt có, ở nơi đó có căn, cảnh và thức. Thí dụ bây giờ mắt mới là cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi nghe mùi, thân xúc chạm, tất cả cái điều đó nó phải đều có cái gì? Phải có lục thức, tức là mắt phải có nhãn thức, tai phải có nhĩ thức, mũi phải có tỷ thức, phải có thiệt thức, phải có thân thức và phải có ý thức. Thì ở đó thì chính là tâm. Quý vị hiểu ý chúng tôi nói chưa? Đó là tâm xuất hiện như vậy. Bây giờ chúng ta, tất cả chúng ta nhìn cái tâm của mình. Nó nhìn cái tâm thì cái tâm đó nó phải có cái gì? Nó phải có cái gì? Hadaya quá thú, tức là sắc ý vật hay sắc trái tim. Thì nó phải có trái tim đó, nó để nó nương nhờ. Thì cái ý vật đó nó tâm mới sanh. Và nó phải có cái gì? Có cái cảnh. Cảnh đó chính là cảnh pháp. Chúng tôi nói một cách sâu hơn. Bây giờ nói cách bình thường thôi, tức là mắt bắt lấy cảnh sắc thì có nhãn căn. Người đuôi thì không thể nào có cái gì phát sanh. Không có nhãn thức phát sanh, không có nhãn thức được, bởi vì không có căn, căn trần, và không có có cái gì, có cảnh sắc. Người điếc không thể nghe, đó là giá trị tuyệt đối. Thì ở đó tâm nhãn thức sẽ không có sanh với cái người, với cái người mà bị đuôi. Tâm nhĩ thức không có sanh đối với cái người điếc, bởi vì nó không có hồi đủ. Cho nên hồi đủ có căn, cảnh và thức, ngay khi đó nó sẽ có, sẽ xuất hiện. Còn hỏi rằng đó là tâm, tâm ở nơi đó, tâm ở nơi mà bắt cảnh được, tức là bắt cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Đó, quý vị nắm chưa? Rồi, đó là một. Cái lý thứ hai hỏi rằng tâm, nếu muốn tìm được Phật tánh của mình thì tìm ở đâu, mà làm sao để được thấy được Phật tánh của mình? Đây là một câu hỏi nó tế nhị. Trên tinh thần kinh điển, kinh văn của Phật giáo Nam truyền thì không có thấy Phật tánh, không có tìm ra cái Phật tánh ở trong tâm của mọi người. Mà có nói như thế này, trong kinh có dạy như thế này: Như Lai là bậc, là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, nếu như chúng sinh đó đi theo con đường của Ngài. Còn nếu như không đi theo con đường của Ngài thì chúng sinh đó không có thể nào mà có thể giác ngộ được. Thì ở đây chính là một sự khuyến tu để cho chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể thành Phật được, nếu như chúng ta muốn tu. Mô Phật, Phật ở đâu? Trong lòng người. Phật ở trong lòng người, sao con người lại ác thế? Vậy thì chúng ta có được tâm hiền, tâm lành, tâm Phật, nhưng chúng ta có, xin lỗi, tâm hiền, tâm lành, tâm Phật, tâm tu, Chúng ta có thể có được tâm hiền, chúng ta có thể được tâm lành, chúng ta có thể được tâm tu, nhưng chúng ta không có tâm của Phật. Bởi vì tâm của Phật, tâm nó không còn phiền não, tâm nó không còn thiện ác, nó phối hợp. Thì nếu như không có cái thiện ác phối hợp đó, tức tâm của Phật, tức là tâm tố di tác, tức là có làm mà là không có cái nhân gây quả. Nói đến đây chúng ta nói rằng tâm thiện và tâm bất thiện, tức là tâm để trổ quả. Thì tâm của vị thánh hay là tâm của chư Phật, tức là tâm không có quả. Nếu như có quả sanh thì thời sẽ có tái sanh. Nếu có tái sanh như vậy thì tiếp tục trầm luân. Đây là một điều mà chúng ta thấy cũng bình thường thôi. Bởi vì chúng ta không thể nào mà đồng nhất với tâm Phật được, tâm của các bậc thánh được. Bởi vì tâm ở trong cái quy trình của vị diệu pháp nó cứ kêu là gọi là cô trơ phu, là chuyển tộc. Chuyển tộc đây tức là từ phàm sang thánh. Thì vĩnh viễn ở tâm phàm thì không có tâm thánh, mà tâm thánh thì không có phàm tâm xuất hiện. Mà khi phàm tâm, tức là bị ái luyến về cái gì, về sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, bị dục nó phối hợp. Nếu mà tham, tức là tham dục, pháp dục và tác dục, ở đây chính là tham dục bị phối hợp, pháp dục phối hợp, và dĩ nhiên tác dục thì nó không làm, chỉ là cái chuyện bình thường, chỉ có tâm mong muốn thôi. Mà ở đây chính là tâm tham dục. Mà tâm tham dục không có xuất hiện ở trong các bậc thánh chứng đắc tứ quả để diệt tận vô minh phiền não, cũng như chư Phật đã diệt trừ cái phiền não, không còn tái sinh nữa, không còn ước muốn nữa. Thì kính thưa quý vị, như vậy thì trong tâm ta có tâm Phật không? Chúng tôi phân tích như vậy tự quý vị trả lời. Nếu như cái tâm Phật mà lại đi bán bổ Phật, tâm Phật lại đi giết, lại đi coi như là làm những cái điều tội lỗi ác xấu, tâm tốt, tâm hiền, tâm tu là có, tâm thiện là có đối với tâm Phật, tâm phàm của con người, nhưng từ đó tâm Phật không có. Bởi nói như vậy chính là chi gì? Tâm Phật đã tâm của tịch tịnh vắng lặng, tâm cũng không còn phiền não, tâm không còn sanh y, tâm không còn phải khổ đau trên cuộc đời này nữa, không phải tâm đó không còn phải bị cái gì, bị cái sự vô thường, bị cái sự khổ não, bị cái sự vô ngã nó chi phối. Tâm đó không còn bị trả quả nữa. Bởi vì chúng ta nhớ trong kinh Văn dạy rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống sau. Đấy chính là tâm của Phật. Dẫu cho là Phật thinh văn, Phật độc giác, Phật toàn giác thì cũng là như thế. Là các ngài đã chứng đắc được thánh quả, các ngài diệt tận tất cả các sanh y, tất cả mọi phiền não, dầu cho phiền não còn dư sót bất cứ một cái điều kiện gì cũng không còn còn trong tâm của vị này nữa. Vị này không còn về cái tham, không còn cái sân, tạch lận hối, không có tham tật kiến ngã mạng, si vô tạm quý phóng dật, các vị này không còn nữa. Mà nếu như không còn như vậy nữa thì các vị đó tĩnh lặng hoàn toàn, sự trong sạch tuyệt đối. Cho nên cái mà chúng ta cho rằng cái Phật tánh thì ở đó chính là một sự khuyến tu. Ở đây trên tinh thần của giáo lý Đại Thừa chỉ dẫn như vậy, mà chúng tôi thì sẽ không bàn sâu bàn rộng về cái cơ sở này. Thì xin trả lời cho Ngọc Liên, dù tâm là như vậy, hỏi Phật ở đâu, có thể tìm được cái chân tâm Phật tánh của mình hay không? Thì đứng trên cái nhìn của chúng tôi thì chúng tôi cho rằng chúng ta sẽ không thể tìm được cái chân tâm Phật tánh của mình, bởi vì cái chân tâm, cái Phật tánh của mình không có trong lòng, đứng trên cái nhìn của chính tôi. Còn cái đó là tùy duyên, quý vị muốn tìm ở nơi đâu mà nó ra được thì quý vị tự đi tìm. Dạ, xin trả lời như vậy, và cũng nói trên tinh thần cho quý vị hiểu chung như vậy. Thì trên Đức Phật Ngài không có chỉ dạy cái chân tâm của mình, mà Đức Phật Ngài nói, Ngài chỉ có khuyên là Ngài đã thành Phật. Nếu chúng ta có sự tu tập, Như Lai là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, nếu như chúng sinh đó đi theo Ngài. Thì quả thật tất cả chúng ta là từng vị Bồ Tát, chúng ta là những người nếu muốn chứng đắc quả Phật thì chúng ta tạo những cái điều mà tạo những cái điều thiện, điều lành. Bồ Tát tức là chúng sinh muốn giác ngộ, muốn thoát khổ, thì chúng ta thực hành các pháp độ, hay chúng ta thực hành các thiện sự để cầu đạo giải thoát. Khi cầu đạo giải thoát thì nếu như đầy hội đủ thì chúng ta sẽ 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 có được Phật tánh. Nếu như chúng ta khi nào thành thánh thì chúng ta sẽ có Phật, sẽ có tâm Phật ở trong đó, sẽ có tánh Phật ở nơi đó. Dạ, xin trả lời như vậy. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đại đức Tuệ Quyền đã thảo luận công vừa rồi. Con thành kính tri ân đến đại đức Tuệ Quyền. Thật sự thì có hai cái trường phái tu. Một người thì muốn tu sẽ để chúng ta thành Phật và cuối cùng thì chấm dứt sanh tử luân hồi. Một người thì muốn tu để tìm được cái chân tâm Phật tánh. Thì ở cái cuộc đời này nó có muôn vạn nẻo đường. Ai muốn tìm đường nào đi được thì đi. Cũng như cha mẹ mà sanh ra con cái thì con cha mẹ thì mong muốn lúc nào cũng con mình sẽ trở thành một vị bác sĩ hay là một vị kỹ sư hay là một cái người nào mà cũng như là có danh xuất tiếng ở trong xã hội. Nhưng mà cũng có nhiều người đạt đến như vậy. Có nhiều người thì đạt đến bác sĩ, nhưng mà có nhiều người ta cũng muốn đi làm thợ may, thợ hồ gì đó, vân vân. Bây giờ chúng ta thấy rằng mỗi người có một ý muốn. Vậy thì trong chúng ta, ai muốn làm bác sĩ thì làm, ai muốn làm thợ hồ thợ may làm, ai muốn trở thành Phật, tu để trở thành Phật, cuối cùng chấm dứt sanh tử luân hồi, thì chúng ta sẽ tu tập để thành Phật và chấm dứt sanh tử luân hồi. Còn ai muốn tìm chân tâm Phật tánh thì cứ đi tìm chân tâm Phật tánh. Mình không có ép buộc. Nói chung là trong cái đời sống tu tập nó cũng y như là một cái người thanh niên nam nữ bắt đầu bước vào cái ngưỡng cửa của cuộc đời. Ai muốn tìm cho mình cái nghề gì thì mình tìm. Tìm làm bác sĩ thì đời sống mình nó làm ít mà nó được hưởng nhiều, hoặc là vừa được hưởng nhiều và vừa có giá trị ở trong xã hội. Còn nếu làm hồ thì nó vừa cực mà thu hoạch của chúng ta thì nó rất là ít. Ai muốn chọn đường nào thì cứ chọn. Bây giờ thì kính thưa quý vị, trong cái phần thảo luận của chúng ta đến đây đã được kết thúc. Bây giờ thì xin kính mời quý vị hãy nghe về bản tin Phật giáo trong ngày. Bản tin này số 3102 do Như Quang dịch, nói về mưu đồ của kẻ ác do Sức An Cha trình bày. Bây giờ thì xin kính mời Sức An Cha. Dạ, xa thủ.
Nên một cái tay giá, dạ, con đến mấy cửa sức nâng cha bị trục trặc, con xin được điện khuyến. Mời sức nâng cha lên trở lại nha.
Nam mô Bụt Thầy Giá, dạ, con kính phản xin tám hối. Dạ, con kính năm lời chư tôn đức, dạ, con xin được đọc lại bản tin. Dạ, bản tin Phật giáo do Như Quang dịch, một mô đồ của kẻ ác. Ramu Bangladesh ngày 14 tháng 10 năm 2012, một cuộc báo thù cộng đồng Phật giáo chưa từng thấy đã làm dao động toàn tỉnh Ramu, một vùng nổi tiếng về sự hòa hợp giữa các cộng đồng trong nhiều thế kỷ. Cho đến tối ngày 29 tháng 9, 18 ngôi chùa đã bị hư hại và khoảng 50 ngôi chùa đã bị thiêu hủy trong vòng 6 tiếng đồng hồ sân hận của nhóm Hồi giáo cuồng tín. Phun Fika Ali Manik đã điều tra rộng rãi, nhưng chỉ tìm ra nguồn gốc của sự phẫn nộ này do một trang Facebook ngụy tạo. Trang Facebook với hình ảnh chống Hồi giáo đã tạo nên cuộc nổi loạn chống cộng đồng Phật tử vào ngày 29 tháng 9 đã được ngụy tạo bằng phần mềm Photoshop. Một cá nhân hoặc một nhóm nào đó đã cắt hình từ màn ảnh của Uttam Kumar Bharat, cắt bỏ phần địa chỉ của trang web chấm Hồi giáo phỉ báng Allah rồi dán vào trang hình này. Sau khi sự sáng tạo đã hoàn thành, trang này nhìn giống như trang phỉ báng Allah đã phổ biến hình ảnh chống Hồi giáo với Uttam và 26 người khác. Nhật báo Daily Star đã trao hình này cho các chuyên gia điện toán để họa hình và được xác nhận đó là sự tạo hình để hãm hại Uttam, một Phật tử địa phương, và gây khủng hoảng, khiến cho 12 ngôi chùa Phật giáo bị thiêu hủy ra tro và hàng chục ngôi nhà bị hư hại. Omar Farouk, một thiếu niên trong tỉnh Ramu, khai rằng bạn của anh ta là Abdul Muqtadir, một sinh viên trường bách khoa tại Chittagong, đến cửa hàng sửa chữa điện thoại di động của anh vào tối ngày 29 tháng 9. Người bạn này đã vào trang Facebook sử dụng tên của anh và tạo trang web với tên tuổi chi tiết của Uttam, rồi nói đây là trang web của Uttam. Đây là phần đầu của sự khủng hoảng. Phần thứ hai của kế hoạch là đưa những người nổi loạn vượt ra khỏi Ramu. Lý do tại sao họ chọn Uttam vẫn chưa được rõ. Uttam hiện vẫn còn đang lẫn trốn cùng với vợ con kể từ đêm xảy ra sự kiện. Có chứng cứ cho thấy một người nào đó tên Abdul Muqtadir đã vào được trang cá nhân của Uttam. Trang Facebook Abdul Muqtadir này không còn sử dụng được nữa, nhưng người bạn đã đến cửa hàng của Farouk đêm 29 tháng 9 ghi danh tại trường Đại học Bách Khoa Chittagong dưới tên là Uttam Muqtadir. Muqtadir đã bị cảnh sát bắt giữ vào đêm 9 tháng 10. Bà Sajeda Bagum, mẹ của Muqtadir, nói con bà là một học sinh giỏi, tuy bị lãng tai nhưng trí nhớ rất tốt và có thể sửa chữa điện thoại di động cũng như rất giỏi về vi tính. Farouk là một học sinh bỏ học sau lớp 4 nhưng giỏi về sửa chữa máy vi tính và điện thoại di động. Điều thú vị là trong Facebook, Farouk khoe mình học tại trường trung học Ramu và trường đại học cộng đồng nhà nước Cox Bazar. Farouk mở cửa tiệm tại Ramu 3-4 năm về trước và dân địa phương quen gọi cửa tiệm vi tính Farouk gần nhà Muqtadir. Cả Farouk và mẹ của Muqtadir đều phủ nhận việc này cho có liên quan đến một tổ chức hay đảng phái chính trị. Theo cảnh sát, thì Muqtadir thú nhận có tham gia đảng Hồi giáo Islami Chhatrapatiya khi còn theo học ở trung học. Tại cửa tiệm của Farouk, một số hình ảnh chống Hồi giáo đã được lưu trữ trên máy. Farouk khai mình đã cùng với Muqtadir khẩn trương thực hiện các hình ảnh với chương mục trên Facebook của Uttam, vì cả hai người khách lạ đến tiệm và không hài lòng khi nhìn thấy các hình ảnh này. Sau khi hai người khách rời tiệm, họ đã tải xuống phần mềm để ngụy tạo trang Facebook của Uttam, hầu chứng minh với người địa phương rằng những hình ảnh phỉ báng kinh Quran không phải là của họ mà là của Uttam. Farouk còn nói thêm chương mục của Uttam sau đó đột nhiên biến mất, và điều này khó hiểu vì ngoại trừ chủ nhân chương mục ra, không ai có thể xóa bỏ chính chương mục của mình. Sau khi hai người khách lạ rời tiệm thì những người tò mò ào đến cửa tiệm để xem những hình ảnh giữ trên máy của Farouk. Nhưng những người không có kiến thức về hệ thống mạng lưới thì tin ngay đó là trang web của Uttam. Farouk và Muqtadir không chỉ phổ biến hình ảnh ngụy tạo trên trang web của Uttam mà còn lưu giữ hình ảnh tải từ trang web phỉ báng Alan. Không thể nào biết được sự ngụy tạo này được thực hiện trên máy của Farouk hay nó được chế biến từ một máy nào khác rồi cài vào đó. Câu trả lời cho những câu hỏi này còn giữ kín trong máy của Farouk hiện đang bị cảnh sát giữ. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại. Nam mô Bức Tha Giá.
Sa thú, chiên giúp án cha đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng ở trong room được nghe. Kính thưa quý vị, ngày mai như giờ thường lời, kính mời quý vị hãy vận tập vào room lập tập Bồ Tát Tâm Ma để được nghe Đại Đức Giảng Sư, Đại Đức Tề Quyên sẽ thuyết giảng nói về ba pháp kiến vô thường, hành vô thường, giải thoát vô thường. Giờ đây thì một lần nữa xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài và quý vị được một đêm và một ngày an lạc. Xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng sau đó đóng rung. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Sa thủ lành thay, con là nhà nguyệt thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp của cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp sứ ưu viên để em trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc và sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đất từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Yam kim chit mu sava kamang ka pa pa giri yam man man ka ye na va ja man sa di ga se su ka tang ka tang ye sa ye sa 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 ni no a ti ye ya sa 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 ni no ka tang bu nya pa man ma ya sa pe sa ki pa wan du te ye tang ka tang su ri tang ge tang bu nya pa man ma ya ye ya sa sa ma ya nanti deva santo adi me kayum ta te loka miye ta ta ki vanda arane dukha manonya pojana ta pe la pandu mama ki vanda